những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm xin chào quý vị. Bản tin nhanh hôm nay 30 tháng 5 của SBS Việt ngữ có những nội dung chính sau đây. Lượng cử tri đi bỏ phiếu đông hơn dự kiến trong cuộc tổng tuyển cử tại Nam Phi. Dự báo cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza có thể tiếp tục kéo dài suốt năm. Và tại Việt Nam, em bé 5 tuổi học mẫu giáo ở Thái Bình bị chết khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường. Sau đây là bản tin chi tiết. Giới chức của Ủy ban bầu cử Nam Phi cho hay số lượng cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử toàn quốc đột ngột đông hơn dự kiến giữa lúc các địa điểm bỏ phiếu đã đóng cửa. Cuộc bầu cử này có thể chứng kiến đảng đại biểu dân tộc Phi Châu mất vị thế đa số tại Quốc hội. Sau 30 năm nắm quyền, đảng này trước đây do cố Tổng thống Nelson Mandela lãnh đạo. Người dân Nam Phi đang đi bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội mới, cũng như các cơ quan lập pháp cấp tỉnh. Trong khi đó, Israel đã điều động xe tăng tấn công vào thành phố Rafah và dự đoán cuộc chiến với Hamas ở Gaza sẽ tiếp tục kéo dài cả năm. Bình luận được đưa ra sau khi Washington cho hay vụ tấn công thành Rafah không phải là một chiến dịch lớn trên bộ để có thể khiến Hoa Kỳ thay đổi chính sách. Xe tăng của Israel đã tiến vào trung tâm Rafah lần đầu tiên vào thứ Ba ngày 28 tháng 5, bất chấp lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào thành phố này, nơi đang có nhiều người Palestine trú ẩn. Tòa án Công lý Quốc tế cho biết Israel chưa giải thích cách họ có thể bảo đảm an toàn cho những người di tản khỏi Rafah, cũng như cung cấp thực phẩm, nước uống và thuốc men. Phán quyết của tòa cũng kêu gọi Hamas phải thả tất cả con tin bị bắt từ Israel vào ngày 7 tháng 10, ngay lập tức và vô điều kiện. Trong khi đó, Thủ tướng Anthony Albanese đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine đêm qua, khi Úc đang chịu áp lực ngày càng tăng là phải cử một bộ trưởng cấp cao tới Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình sắp tới ở Thụy Sĩ. Hai nhà lãnh đạo đã xác nhận cuộc đàm phán trên mạng xã hội. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trên mạng X, tức Twitter trước đây, rằng ông đã nói chuyện với ông Albanese. Hai người đã thảo luận về Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình tại Thụy Sĩ sắp tới và ông khuyến khích nhiều quốc gia trên toàn cầu tham dự nhất có thể. Ông Zelensky biết ơn nước Úc đã hỗ trợ không ngừng cho Ukraine. Ông đánh giá cao việc nước Úc sẵn sàng có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình. Còn ông Albanese khi trả lời bằng bài đăng trên mạng X nói rằng Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine cho đến khi nào cần thiết. Trước đó, các đại sứ từ Liên minh Âu Châu và các quốc gia thành viên đã đưa ra lời kêu gọi riêng tới Bộ Ngoại giao Úc hôm thứ Ba 28 tháng 5, thúc giục Úc hãy cử người tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình tại Thụy Sĩ. Quay lại với tin trong nước, cảnh sát Victoria thông báo họ đã phá tan một mạng lưới trẻ em được giao nhiệm vụ ăn cắp tiền mặt và thuốc lá, trị giá hơn 2 triệu đô la ở Melbourne. Cảnh sát Victoria đã bắt giữ 4 người đàn ông đứng sau mạng lưới này trong cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về một mạng lưới tội phạm có trẻ em tham gia từ 12 tuổi, được cho là đã được tuyển dụng vào để gây án. Cảnh sát cáo buộc hơn 20 trẻ em, lớn nhất là 17 tuổi, đứng sau hơn 140 vụ trộm thuốc lá và cướp có vũ trang ở vùng ngoại ô phía đông Melbourne kể từ tháng 1 năm nay. Những đứa trẻ này bị cáo buộc đã nhắm mục tiêu vào các cửa hàng tại trạm xăng, các siêu thị và cửa hàng bán thuốc lá để ăn cắp số tiền tổng trị giá hơn 2 triệu đô la. Trong khi đó, tin vui cho hàng triệu hộ gia đình Úc sử dụng năng lượng mặt trời và có lắp tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà là họ có thể cung cấp năng lượng cho lưới điện quốc gia cũng như cung cấp điện cho các thiết bị và xe điện của nhà bằng công nghệ kỹ thuật số mới. Phụ tá Bộ trưởng về Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Jenny McAllister tuyên bố chính phủ sẽ bắt đầu việc trao đổi thông số dữ liệu mới và đây sẽ trở thành thước đo năng lượng mặt trời và pin tiêu chuẩn. Cơ quan Năng lượng Tái tạo Úc đầu tư 1,2 triệu đô la để Cơ quan Điều hành Thị trường Năng lượng và AusNet thiết kế một cơ chế trao đổi dữ liệu để năng lượng mặt trời và pin có thể kết nối. Cơ quan này cũng đang đầu tư 336.000 đô la vào giải pháp năng lượng mạng lưới thông minh thuộc dự án phần mềm trị giá 800.000 đô la nhằm giúp năng lượng từ các hộ gia đình dễ dàng được kết nối với lưới điện quốc gia hơn. Xin chuyển sang tin Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin một em bé 5 tuổi học mẫu giáo tại Thái Bình đã bị chết khi bị bỏ quên trên xe đưa đón trong 11 tiếng từ hơn 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều hôm qua trong trời nắng nóng. Cơ quan công an cho hay sáng 29 tháng 5, tài xế đã mở cửa xe đưa đón cho giáo viên và các học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, người tài xế này lái chiếc xe 29 chỗ, đậu ở cổng trường, rồi khóa cửa xe và ra về. Khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh để gửi lên phần mềm của nhà trường và phát hiện đã vắng một em bé, nhưng chưa thông báo cho gia đình. Đến 5 giờ chiều, khi người thân đến trường đón nhưng không thấy em, thì họ thông báo cho nhà trường và phát hiện ra vụ việc. Ngay trong đêm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người. Thái Bình trời nắng nóng gay gắt và nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 độ C. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu xe hơi đóng kín cửa để giữa trời nắng và không bật điều hòa, thì mức nhiệt trong xe có thể cao hơn 10 độ C so với bên ngoài. Vừa rồi là bản tin Việt ngữ với các tin chính. Lượng cử tri đi bỏ phiếu đông hơn dự kiến trong cuộc tổng tuyển cử tại Nam Phi. Dự báo cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza có thể tiếp tục kéo dài suốt năm. Và tại Việt Nam, em bé 5 tuổi học mẫu giáo ở Thái Bình bị chết khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.